Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 9 tháng 8 năm 2022, thứ ba trong tuần 19, mùa Thường Niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 18, từ câu 1 đến câu 5, câu 10, câu 12 đến câu 14. Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng: "Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời?" Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: "Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất nước trời. Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy. Anh em hãy coi chừng, chớ kinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Quả thật, Thầy nói cho anh em biết, các thiên thần của họ ở trên trời, không ngừng chiêm ngưỡng nhan che Thầy, đứng ngự trên trời. Anh em nghĩ sao? Ai có 100 con chiên mà có một con đi lạc, lại không để 99 con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì 99 con không bị lạc. Cũng vậy, cha của anh em, đứng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư nát. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta bắt đầu chương 18 tin mừng theo Thánh Matthêu để được nghe các bài giảng của Đức Giêsu về giáo hội. Giáo hội này là giáo hội của Chúa do Chúa Giêsu thiết lập. Trong giáo hội đó luôn có mọi thành phần: người công chính, kẻ tội lỗi, người giàu, kẻ nghèo, người sang hèn, người trí thức, kẻ quê mùa, người có chức tước địa vị và có cả những người bé nhỏ. Trình thuật tin mừng hôm nay, Đức Giêsu đặc biệt chú trọng đến những người bé mọn. Người đưa ra một giáo huấn rất sâu sắc. Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Như thế, điều kiện thiết yếu để thuộc về nước Thiên Chúa là trở nên bé nhỏ. Nước Thiên Chúa là một ân ban, một cách nhưng không, phải đón nhận với lòng đơn sơ, biết ơn và cảm phục của các trẻ thơ. Khi quan sát tâm hồn và cách hiện diện của các trẻ em, chúng ta dễ nhận ra rằng trẻ em thì đơn sơ, thật thà với một tâm hồn vui tươi. Chúng dễ quên và không bao giờ để bụng về một lỗi lầm của một ai đó gây ra cho chúng. Và nhất là trẻ em thì sống lệ thuộc vào người lớn. Trong nước trời, chính lòng tin làm cho người môn đệ gắn bó, lệ thuộc vào Đức Giêsu. Lệ thuộc vào Chúa đòi hỏi người môn đệ hoán cải, tức là từ bỏ bản thân để đi theo Đức Giêsu. Mỗi người đều có lý tưởng sống của mình, có kế hoạch cho cuộc đời và đang nỗ lực biến ước mơ thành hiện thực. Theo Chúa, mỗi người phải từ bỏ ý riêng để nhận ra thánh ý Chúa trong cuộc đời và nỗ lực cộng tác với Chúa để thánh ý Ngài được thực hiện. Ngoài ra, mỗi người còn phải bỏ đi những thói hư, nét xấu, những đam mê không tốt để xứng đáng trở nên hình ảnh sống động của Thiên Chúa. Người chấp nhận lệ thuộc vào Chúa còn là người dám từ bỏ bản thân để bước theo Đức Giêsu. Lệ thuộc hoàn toàn là khi họ sinh lại để trở nên trẻ nhỏ. Nhờ phép rửa, mỗi người được gia nhập vào nước Chúa và trở nên con cái của Người. Chúng ta bỏ đi con người cũ, con người tội lỗi, để trở nên con người mới, một con người trong sạch, an bình. Sự sinh lại không chỉ là thay đổi bản chất hay thay đổi tấm lòng. Được tái sinh không chỉ là được thay đổi, mà nhất là được tái tạo để trở thành một thụ tạo mới. Quý ông bà và anh chị em thân mến, cám dỗ lớn nhất của con người đó là đam mê quyền lực. Ai cũng muốn được mọi người tung hô, kính trọng. Nhưng Đức Giê-xu đã cho các môn đệ hiểu rằng, tiêu chuẩn và giá trị của thế gian thì khác với tiêu chuẩn và giá trị của nước trời. Trật tự và địa vị ở trần thế khác xa với trật tự và địa vị trong nước trời. Đồng thời, người cũng dạy cho các môn đệ một bài học khiêm nhu, tự hạ. Bởi chưng, điều khó khăn nhất không phải là chiến thắng người khác, mà là chiến thắng chính bản thân mình. Thắng được tính ích kỷ, kiêu căng của bản thân, thắng được cái tôi của mình. Như thế mới thật là người bản lĩnh và lớn nhất. Lạy Chúa Giê-xu, bài học về trẻ thơ tuy đơn sơ nhưng cao vời. Xin dạy chúng con tinh thần đơn sơ và tấm lòng trong trắng như trẻ thơ, để chúng con đến với mọi người bằng tinh thần khiêm nhu, hăng say phục vụ, và nhất là xin dạy con nên như trẻ thơ để con biết phó thác trong vòng tay của Chúa. Amen.
Ngày ấy xa xưa, con chập chững những bước đi đầu tiên. Ngài đã cho con tay mẹ hiền nâng bước con bình yên.
Rồi tháng năm trôi, con thành người, rời gót chân cha, con vào đời tìm bóng Giê-xu. Ngài gọi con hiến dâng cho Ngài.
Con vẫn nhớ lời hứa ta đầu tiên, tình yêu Chúa ủa con ngày đêm. Ngài tặng con bằng ân tiền hạnh phúc vô biên, vui say đời dân hiến. Giờ đây con hát phục lễ vỡ tuôn tràn mi. Ngài đã thương yêu khắc vào hồn một dấu ân tình yêu.
Từng bước đi lên con nghẹn ngào, thật ra Ngài trao con ôm tròn cả những thương đau, vì Ngài là giá nghiệp muôn đời.
Thắng con bằng ân tiền hạnh phúc vô biên, vui say đời thăng hiến. Giờ đây con hát
lên ca ngợi Ngài, dù con bất tín
nhưng ân Chúa mãi hoài tràn chứa trên đời con. Đến hôm nay, bao hạnh phúc lẽ vỡ tuôn tràn mi. Ngài đã thương yêu khắc vào hồn một dấu ân tình yêu.
Từng bước đi lên, con nhẹ nhàng, thật ra Ngài trao con ôm tròn cả những thương đau, vì Ngài là giá nghiệp muôn đời.
Con vẫn nhớ lời hứa ta đầu tiên, tình yêu Chúa ủ ấp con ngày đêm. Ngài tặng con bằng ân tiền hạnh phúc vô biên, vui say đời dâng hiến. Giờ đây con hát lên
bài ca cảm ơn, vui con bất
tình nhưng ân Chúa mãi hoài tràn chứa trên đời con. Con bằng ân tiền hạnh phúc vô biên, vui say đời dâng hiến. Giờ đây con hát lên
ca ngợi Ngài, con bất
tín nhưng ân Chúa mãi hoài tràn chứa.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Bộ Phong Thánh công bố năm đấng đáng kính mời. Sáng mùng 5 tháng 8 vừa qua, Bộ Phong Thánh công bố năm sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của năm vị tôi tớ Chúa, đặc biệt trong đó có một nữ tu người Ấn Độ, đó là chị Maria Celina Kanagnaikan, sinh năm 1931 tại Tổng giáo phận Christchurch, miền Nam Ấn, làm nghề giáo viên trước khi gia nhập dòng Ursuline năm 1954 khi được 23 tuổi. Chị có lòng kính mến đặc biệt đối với Chúa Giêsu chịu đóng đinh, mong ước sống và chịu đau khổ vì Chúa. Nhưng trong dòng, chị không được thông cảm. Những kinh nghiệm thần bí khiến các bề trên nghi ngờ và bị coi là gây xáo trộn nơi các tập sinh khác. Vị giáo tập nhìn nhận nơi chị Maria Celina một nỗ lực nền thánh. Trái lại, nhiều người khác đề nghị không cho tập sinh này được thánh dòng. Chị Maria Celina thường được những ơn xót thần và thị kiến Chúa Giêsu với Thánh Teresa hành động Giêsu. Sau khi kéo dài năm tập thêm 6 tháng, ngoài 2 năm bình thường, chị Maria Celina được về trên chuẩn nhận cho thánh dòng lần đầu vào ngày 20 tháng 6 năm 1957. Trong ngày chị thánh dòng, Chúa Giêsu đã nói với chị Maria Celina rằng Ngài sẽ sớm đến để đưa chị về nhà vĩnh cửu. Chị Maria Celina qua đời ngày 25 tháng 7 năm 1957, lúc mới 26 tuổi, 35 ngày sau khi thánh dòng. Trước khi qua đời, chị nói với các chị em trong dòng rằng, khi em về trời, em sẽ xin Chúa Giêsu chữa lành những vết thương trong tâm hồn và lau khô nước mắt của các chị. Án phong chân phước cho chị Maria Celina được khởi sự vào ngày 28 tháng 7 năm 2007. Tin Ukraine. Caritas Áo báo động về mùa đông bi thảm tại Ukraine. Caritas Áo báo động về hậu quả bi thảm của mùa đông năm nay tại Ukraine. Hàng triệu người không được những phẩm vật thiết yếu cho cuộc sống như điện, nước và khí đốt, cũng như các cơ sở y tế. Ông Andreas Knapp, trưởng phân bộ trợ giúp nước ngoài, cục tổ chức bác ái công giáo Caritas Áo, bày tỏ lập trường trên đây sau khi hướng dẫn một phái đoàn viếng thăm tại thành Lộp ở miền Tây Ukraine để cùng với các tổ chức bác ái công giáo địa phương hoạch định kế sách đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của dân chúng. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo Áo Capress truyền đi hôm 4 tháng 8 vừa qua, ông Knapp nói, cần bắt đầu kịp thời trước khi mùa đông bắt đầu để bảo vệ các nhóm dân chúng dễ bị tổn thương vì giá lạnh. Chúng tôi thấy rằng tại Ukraine, vùng thủ đô Kiev, Erpin và Bucha hoặc Lốp, những viện trợ đến nơi. Nhưng chúng tôi cũng thấy rằng những trợ giúp vẫn rất cấp thiết, nhất là trong mùa đông tới đây. Hiện thời, trọng tâm của Caritas và các tổ chức từ thiện khác được đặt vào vấn đề kiến tạo nơi trú ngụ trong mùa đông. Mức độ tàn phá của chiến tranh tại nhiều miền thật là cao. Trong thời gian ngắn, cần sửa chữa nhiều nhà cửa để ít nhất có một hoặc hai phòng được sửa. Ngoài ra, cũng cần các mái nhà và cửa sổ nguyên vẹn, chẳng vậy, dân chúng khó lòng sống sót trong mùa đông. Điều này phải gia tăng nỗ lực. Hiện nay, Caritas cộng tác chặt chẽ với chính phủ trong lĩnh vực này. Theo ông Knapp, một nhu cầu lớn về lâu về dài là hỗ trợ tâm lý xã hội. Tình trạng căng thẳng xuống tinh thần và chấn thương do chiến tranh ngày càng trở thành vấn đề. Các cuộc tấn công tiếp tục kéo dài, nhất là tại miền đông Ukraine, nhưng cả tại các miền khác cũng có những vụ tấn công hàng ngày từ trên không. Những kinh nghiệm bi thảm này ảnh hưởng rất lớn trên tâm lý con người. Theo ước lượng của Bộ Y tế Ukraine, có khoảng 15 triệu người bị thương tổn, bị chấn thương với những vấn đề trên đây. Hàng ngàn người bị ảnh hưởng nặng nề trong cuộc sống, các gia đình bị sâu xé, chia rẽ trầm trọng. Vì thế, Caritas cũng muốn đặc biệt dấn thân trong lĩnh vực tâm lý xã hội. Ngoài ra, cũng phải đáp ứng vấn đề những người tị nạn Ukraine trở về nước. Ông Knapp nhận xét, mặc dù tình trạng khó khăn gia tăng và chiến tranh tiếp tục, nhưng nhiều người Ukraine vẫn trở về quê hương của họ. Cả trong những vùng không có những giao tranh trực tiếp, cũng có vấn đề nơi trú ngụ và cung ứng những nhu yếu phẩm. Nguồn tài lực rất hạn hẹp, trong khi tình trạng dân chúng tại nhiều nơi thật là bi thảm. Cả vấn đề săn sóc những người già và đơn chiếc, bệnh tật cũng là một đòi hỏi rất lớn. Ông Knapp nói, tại Ukraine, các nhân viên Caritas địa phương làm việc trong hoàn cảnh rất cơ cực, nhất là sau khi các phụ nữ và trẻ em trước đây rời bỏ khu vực của họ, nay họ trở lại, những người già rất cần được giúp đỡ trong những hoàn cảnh này. Tin Washington, Hoa Kỳ. Các giám mục Hoa Kỳ phản đối lệnh rút phá thai của Tổng thống. Các giám mục Hoa Kỳ đã lên tiếng phản đối lệnh hành pháp của Tổng thống Joe Biden tạo điều kiện dễ dàng cho việc phá thai. Trong một lệnh ký ngày 3 tháng 8 vừa qua, gửi Bộ trưởng Y tế Mỹ, Tổng thống yêu cầu cứu xếp những hành động đẩy mạnh các dịch vụ phá thai cho các phụ nữ, đặc biệt những người phải đi tới các tiểu bang khác để phá thai. Người ta không rõ lệnh này có yêu cầu trả phí cho việc phá thai này hay không. Đây là hành động thứ hai của Tổng thống Joe Biden sau khi tối cao pháp viện Mỹ ban hành phán quyết tên là Dobbs chống tổ chức sức khỏe phụ nữ Johnson, lật ngược phán quyết Roe chống Wade cho phá thai trên toàn nước Mỹ. Phản ứng về việc làm này, hôm 4 tháng 8 vừa qua, chức trang William Lowry, tổng giám mục giáo phận Baltimore, chủ tịch ủy ban giám mục về các hoạt động bảo vệ sự sống, đã ra thông cáo nói rằng, ngay cả trước khi có phán quyết đó, các anh em giám mục và tôi đã thỉnh cầu toàn quốc đứng về phía các bà mẹ đang ở trong tình trạng khó khăn và cộng tác với nhau để bảo vệ và nâng đỡ các phụ nữ và con cái họ. Sự tiếp tục thăng tiến phá thai, loại bỏ sự sống và làm thương tổn không thể chữa lành được những bà mẹ mang thai, gia đình họ và xã hội. Hướng đi như thế thật là sai lầm, giữa lúc chúng ta phải cùng nhau nâng đỡ các phụ nữ và xây dựng một nền văn hóa sự sống. Tôi tiếp tục kêu gọi Tổng thống và các đại biểu dân cử của chúng ta hãy gia tăng nâng đỡ và chăm sóc các bà mẹ với con cái của họ, thay vì tạo điều kiện dễ dàng cho việc phá hủy những con người vô phương thế tự vệ. Không có tiếng nói. Xin Đức Trinh Nữ Maria bổn mạng đất nước chúng ta, chuyển cầu cho chúng ta trong khi chúng ta kêu gọi bảo vệ sự sống con người và làm việc cho những giải pháp giúp mỗi bà mẹ và con cái được triển nở. Tin Vatican. Bộ trưởng Kinh tế Tòa Thánh cho biết, tài chính Vatican vẫn trong diễn tượng u tối. Bộ trưởng Kinh tế Tòa Thánh, cha khoang Antonio Guerrero Andres, dòng tên người Tây Ban Nha, cho biết số thiếu hụt trong năm 2021 là 3 triệu euro thay vì là 33 triệu như đã dự báo. Nhưng diễn tượng kinh tế của Tòa Thánh vẫn u tối. Mỗi năm, gia sản của Tòa Thánh bị giảm từ 20 đến 25 triệu euro. Tuy nhiên, có tiến bộ trong vấn đề minh bạch. Trên đây là nội dung báo cáo của Tòa Thánh trong năm 2021 được công bố hôm 5 tháng 8 vừa qua. Phúc trình thường niên năm nay của Tòa Thánh sử dụng tiêu chuẩn mới, phạm vi nới rộng hơn so với trước kia, từ 60 tăng lên 92 cơ quan, bị bao gồm cả các nhà thương, tổ chức, ngân quỹ. Ví dụ, trong đó bao gồm cả Bệnh viện Nhi đồng Chúa Hài Đồng và nhà thoa dịu đau khổ, là bệnh viện lớn nhất ở San Giovanni Rotondo ở miền Nam Ý, cách Roma khoảng 500 cây số, do cha thánh Pio, vị linh mục năm Dấu Thánh sáng lập. Bệnh viện này bị thiếu hụt trầm trọng và tòa thánh đã phải chấn chỉnh lại, cũng như bệnh viện dòng thánh Gioan Thiên Chúa trên hòn đảo nhỏ ở giữa sông Tevere, trung tâm Roma. Cha Guerrero cho biết tương lai tài chính của tòa thánh bấp bênh vì các vấn đề cơ cấu, hệ thống quỹ lương bổng không được tài trợ đủ và các món nợ khác. Cha nói, sự thiếu hụt 3 triệu euro trong một ngân sách 1 tỷ 100 triệu euro thì không nhiều lắm. Trong thực tế là một sự quân bình không đáng lo ngại. Nhưng có những lĩnh vực cần được cải tiến. Ví dụ, hệ thống hưu bổng của Vatican thiếu tài trợ hoặc các nhà thương công giáo ở Roma mang đầy nợ nần. Để trang trải chi phí, mỗi năm tòa thánh phải bán từ 20 đến 25 triệu euro từ gia sản của mình. cha Guerrero cho biết các cơ quan tòa thánh đã thi hành chính sách giảm trị. Cha nói, tôi tin rằng mỗi cơ quan của giáo triều đều rất ý thức về sứ mạng của mình hỗ trợ Đức Thánh Cha và sứ mạng này không được tài trợ đủ. Thật là một tin vui vì giáo triều đã hy sinh giảm bớt chi phí, kiểm soát những gì có thể kiềm kỹ hơn trong khi số thu nhập bình thường tiếp tục giảm sút. Nhưng chúng ta không thể chỉ giảm chi, sẽ đến lúc không thể giảm chi hơn, chẳng vậy sẽ làm thương tổn đến sứ mạng của mình. Vì thế, chúng tôi đang cố gắng làm sao để gia tăng số thu nhập. Tin giáo phận hưng hóa. Gia đình thầy thuốc Luca đến với người dân tộc Hờ Mông. Với ước mong giúp cho bà con vùng dân tộc thiểu số có cơ hội được khám chữa bệnh, hôm Chủ nhật 31 tháng 7 vừa qua, gia đình thầy thuốc Luca đã lên đường đến với bà con người dân tộc Hờ Mông thuộc huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Trong chuyến viếng thăm và thiện nguyện này, gia đình thầy thuốc Luca đã khám chữa bệnh và trao thuốc miễn phí cho gần 300 bệnh nhân nghèo thuộc 6 họ đạo người dân tộc Hờ Mông. Bệnh đau dạ dày, đau lưng, đau khớp, thiếu máu não là các bệnh phổ biến nơi đây. Hầu hết các em nhỏ tại đây được trao tặng nhiều thuốc bổ vì tình trạng suy dinh dưỡng và các thứ bệnh thông thường khác. Buổi khám chữa bệnh của gia đình thầy thuốc Luca đã tạo thêm nhiều hy vọng và niềm vui cho anh chị em dân tộc Hờ Mông nơi miền đất xa xôi của Tổ quốc. Tin Vatican. Giáo hội Công giáo Đông Phương sắp có thêm một chân phước tử đạo. Giáo hội Công giáo Nghi lễ Đông Phương Ruteni sắp có thêm một linh mục tử đạo sẽ được tôn phong chân phước, đó là cha Phêrô Paulo Oros thuộc giáo phận Bukachevo nay thuộc Ukraine, bị giết ngày 23 tháng 3 năm 1971 vì sự oán ghét đức tin tại siêu xe thuộc Liên Xô. Cha Oros sinh tại Biri bên Hungary trong một gia đình Kitô có lòng đạo đức sâu xa. Thân phụ là linh mục Công giáo Đông Phương, qua đời khi bé Phêrô Oros mới được 2 tuổi. Bé mồ côi mẹ năm lên 9 tuổi và khi được 20 tuổi gia nhập chủng viện tại Ugorod thuộc miền Transcarpathia, vùng biên giới giữa Ukraine và Hungary. Năm 1942, thầy Oros thuộc phong linh mục độc thân trong giáo phận Mukachevo của Công giáo Đông Phương ở Ukraine và bắt đầu làm việc mục vụ trong một số làng mạc được các tín hữu quý mến vì lòng nhiệt thành và yêu thương người nghèo. Năm 1943, vì chiến tranh, cha Oros theo khóa huấn luyện để trở thành tuyên úy quân đội ở gần thành Košice, miền đông Slovak. Khi cha trở về xứ đạo năm 1944, toàn vùng này đã bị Hồng quân Liên Xô chiếm đóng và sáp nhập Cộng hòa Ukraine vào Liên bang Xô Viết. Với cuộc sáp nhập này, cuộc phát hành giáo hội Công giáo Nghi lễ Đông Phương đã bắt đầu. Năm 1946, cha Oros bị chuyển tới Biêu Kỳ thuộc huyện Isava với nhiệm vụ cha sở. Bấy giờ, cha đã chịu những sức ép đòi cha phải gia nhập giáo hội chính thống nhà. Sức ép gia tăng với thời gian, nhưng cha kháng cự lại trong niềm trung thành với Đức Thánh Cha. Năm 1949, cha Oros bị cấm thi hành sứ vụ và tất cả nhà thờ Công giáo Đông Phương đều bị đóng cửa. Cả giáo phận Mukachevo cũng bị bãi bỏ. Vì thế, cha Phêrô Oros sống trong tình trạng bị nghi ngờ, bị công an mật vụ kiểm soát và theo dõi, nhưng cha vẫn bí mật thi hành sứ vụ. Một lệnh bắt giam cha được đề ra hồi năm 1953. Cha tìm cách tẩu thoát, nhưng ngày 28 tháng 8, một công an chặn bắt cha tại nhà ga xe hỏa ở làng Sisse và bắn cha chết. Lúc ấy cha mới được 36 tuổi. Mặc dù thi hài cha bị giấu kín cho đến khi Liên Xô tàn rã, nhưng cái chết của cha vẫn được mọi người xác tín là một cuộc tử đạo. Hôm 5 tháng 8 vừa qua, với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha, Bộ Phong Thánh đã công bố sắc lệnh chính thức nhìn nhận cha Phêrô Paulo Oros đã bị giết vì sự oán ghét đức tin.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Quy luật tuần. Lời Chúa Chúa Nhật và Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ ba hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 12, từ câu 49 đến câu 53. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy đã đến ném lửa xuống thế gian, và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên. Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con, không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba người chống lại hai, và hai người chống lại ba. Cha chống đối con trai, và con trai chống đối cha. Mẹ chống đối con gái chống đối mẹ. Mẹ chồng chống đối nàng dâu, và nàng dâu chống đối mẹ chồng. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay đưa chúng ta gần hơn đến ngày thương khó của Đức Giêsu. Người bắt đầu lên tiếng trấn an các môn đệ, để giúp các ông nhận diện rõ ràng về sứ mạng của người. Nhìn dáng vẻ bề ngoài thì sứ mạng ấy khó được chấp nhận. Nhưng sâu xa bên trong, đó chính là sứ mạng cứu độ, sứ mạng đem bình an đến cho nhân loại. Lời Chúa hôm nay cho chúng ta chiêm ngắm sự bình an đích thật mà Đức Giêsu muốn đem đến cho nhân loại. Theo nghĩa này, có sự bình an bên ngoài chưa hẳn đã có được sự bình an đích thực trong tâm hồn. Để được sự bình an đích thật, cần phải can đảm dấn thân, như Đức Giêsu đã nói: Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Đó là lời mời gọi rất đanh thép, và thực tế là Đức Giêsu muốn chúng ta cũng bùng cháy lên với người. Việc Đức Giêsu công bố tin mừng nước Thiên Chúa chính là hành động thanh luyện và tẩy rửa bằng lửa. Đó chính là lý do sứ điệp của người được đón nhận cũng như bị từ chối. Việc từ chối hay đón nhận cũng lại chính là nguồn gốc cho sự đối kháng, thậm chí xuất hiện ngay từ trong gia đình. Phép rửa Đức Giêsu nói đến ở đây không phải là phép rửa bằng nước hay phép rửa tại sông Giô-đan. Phép rửa này là chính cuộc vượt qua của người, là biểu tượng cho sự tàn phá và cũng là biểu tượng cho sự thanh luyện. Đức Giêsu đến trần gian để hủy diệt sự dữ và thanh luyện tâm hồn nhân loại. Và vì vậy, người ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Cũng như dân Do Thái xưa đã vượt qua biển đỏ để bước vào miền đất hứa, thì Đức Giêsu cũng phải chìm vào cõi chết để bước sang cõi sống huy hoàng. Việc thanh tẩy tội lỗi trần gian chỉ có thể hoàn tất sau khi người đã chịu đau khổ, chịu chết và phục sinh. Chính vì thế người đã nói, lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ngày Đức Giêsu giáng thế, các thiên thần đồng thanh ca hát, vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Vậy mà hôm nay Đức Giêsu lại công bố, anh em đừng tưởng Thầy đến đem hòa bình cho trái đất, nhưng là đem sự chia rẽ. Trước hết, chúng ta phải khẳng định rằng sứ mạng của Đấng Mêsia là sứ mạng hòa giải, sứ mạng hòa bình. Vậy phải hiểu sự chia rẽ này như thế nào? Vì như người nói, sự chia rẽ này có thể xảy ra ngay ở trong gia đình, giữa cha mẹ và con cái, giữa vợ chồng với nhau. Chắc chắn rằng sự chia rẽ này chính là kết quả của sự đấu tranh, của chọn lựa trước những giá trị của tin mừng. Trong đó phải kể đến những giá trị xem ra ngược lại với những thói quen xưa nay. Chúng ta trở lại chi tiết trong bài đọc sách ngôn sứ Jeremiah. Vị ngôn sứ bị đám quần thần của nhà vua ám hại vì ông đã tiên báo những tai họa đã, đang và sắp xảy đến. Chính vì không dám đối diện với sự thật mà người ta bắt ông bỏ xuống một cái giếng sâu. Rõ ràng giá trị thật đã không được màng tới, nhưng người ta đang hướng tới một thứ bình an giả tạo. Trong thông điệp Hòa bình trên trái đất năm 1963, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 đã nói trong lời mở đầu của thông điệp rằng, hòa bình trên thế giới, tức nguồn ước vọng sâu xa của con người trong mọi thời đại, chỉ có thể xây đắp, kiện toàn một khi đã được triệt để tôn trọng cái trật tự mà Thiên Chúa đã thiết lập. Thông điệp này được phổ biến vào thời điểm ngột ngạt nhất của chiến tranh lạnh giữa hai khối Đông và Tây Âu, vào thời điểm người ta dựng lên bức tường ô nhục ở Berlin, chia đôi đất nước Đức. Theo đánh giá của nhiều người, thông điệp hòa bình trên trái đất không chỉ là của riêng giáo hội công giáo, nó gồm tóm ước vọng của hầu hết lương tâm nhân loại, không phân biệt tôn giáo. Thông điệp này được gần như cả thế giới theo dõi học hỏi. Quả vậy, nhật báo Washington Post thời đó đã viết, đây không chỉ là quan điểm của một tôn giáo lâu đời, mà chính là tiếng nói của lương tâm nhân loại. Hai năm sau, hiến chế mục vụ của Công đồng Vaticano thứ hai khẳng định, bao lâu vẫn còn tâm tình thù hận, khinh thị và nghi kỵ, những hiềm thù vì kỳ thị chủng tộc, những ý thức hệ ngoan cố, thì các nhà lãnh đạo quốc gia có cố công xây dựng hòa bình cũng chẳng đem lại kết quả nào. Kể từ đó cho đến nay, giáo hội vẫn tiếp tục không ngừng cầu nguyện, cổ võ xây dựng hòa bình, xây dựng bình an trên thế giới này. Một cách nào đó, thế giới của chúng ta đã ổn định, bình an hơn trước đây rất nhiều. Nhất là sau khi kết thúc cuộc chiến tranh lạnh, mọi người tưởng chừng đã thở phào nhẹ nhõm và trông mong hòa bình lan tràn trên cõi đất. Tuy nhiên, nhìn vào thế giới hôm nay, chiến tranh vẫn dai dẳng, nạn khủng bố đe dọa khắp toàn cầu. Mầm mống của sự khủng hoảng đó phát xuất từ chính trong lương tâm và trái tim của một số người. Nhân loại vẫn đang tiếp tục đối diện với rất nhiều bất ổn về văn hóa, kinh tế và chính trị. Hơn lúc nào hết, con người thời đại đang rất cần sự bình an đích thật. Bình an đích thật sẽ đưa con người đến hạnh phúc. Bình an đích thật mà Thiên Chúa ban cho con người là kết quả của những cố gắng, đấu tranh từ trong chính nội tâm ra bên ngoài, để đạt lấy giá trị cao quý nhất mà Thiên Chúa đã đặt để trong lương tâm nhân loại. Con người chỉ có thể bình an thật sự khi cái tôi hướng thiện vượt thắng cái tôi hướng về sự dữ. Cũng vậy, nơi cộng đoàn gia đình, cộng đồng xã hội hay quốc gia, bình an đích thật chỉ hiện diện khi mọi người đều đồng lòng tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa và thi hành công ích. Thiên Chúa đã ban cho con người có khả năng trí tuệ siêu việt để cùng với người canh tác, cai quản và bảo vệ thế giới. Liệu người ta có dám gác qua một bên những khác biệt về ý thức hệ, về văn hóa và tôn giáo để cùng ngồi vào bàn thưởng thức món ăn của thời đại mang đến, là những thành quả của khoa học, là những phát minh sáng tạo hay không? Chỉ tiếc rằng, nhiều người đã không để ý đến điều đó. Trái lại, họ lạm dụng những phát minh sáng tạo ấy để đào những hố chôn tập thể, và cũng là những hố chôn chính bản thân họ và toàn thể nhân loại. Suy cho cùng, sự bình an đích thật chẳng thể tìm kiếm được ở đâu ngoài Thiên Chúa. Vậy mỗi người chúng ta hãy cùng tiến bước với Đức Giêsu, hãy cầu xin cho ngọn lửa và phép rửa của sứ điệp tin mừng thanh tẩy, tẩy luyện lương tâm chúng ta. Xin ngọn lửa ấy lấp đầy trái tim nhân loại bằng quảng đại, bằng tình yêu bừng cháy của Đức Giêsu. Nhờ đó mọi người cùng mạnh dạn dấn thân cho sự nghiệp kiến tạo hòa bình và xây dựng công lý trên trần gian này. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Đừng sợ hãi và hãy tỉnh thức. Quý vị và các bạn thân mến,
Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 4.000 tín hữu và du khách thành thường nằm chầu tại quảng trường Thánh Pedro trưa Chủ nhật mùng 7 tháng 8 vừa qua. Trong bài suy niệm ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha diễn giải bài tin mừng theo Thánh Luca đọc trong Thánh lễ Chủ nhật 19 thường niên 5C. Qua đó, Chúa Giêsu nhắn nhủ các môn đệ đừng sợ hãi và hãy tỉnh thức. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel Vangelo della liturgia odierna, Gesù parla ai discepoli per rassicurarli da ogni paura e per invitarli alla vigilanza.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong bài tin mừng phụng vụ hôm nay, Chúa Giêsu nói với các môn đệ trấn an họ đừng sợ hãi và mời gọi họ hãy tỉnh thức. Có hai lời khuyên cơ bản Chúa nói với họ. Thứ nhất là hỡi đoàn chiên nhỏ đừng sợ, và thứ hai là hãy tỉnh thức. Đây là hai lời chính yếu để đánh bại sự sợ hãi nhiều khi làm cho chúng ta bị tê liệt và để vượt thắng cám dỗ sống thụ động ngái ngủ. Chúng ta hãy dừng lại nơi hai lời mời gọi này. Thứ nhất, đừng sợ hãi. Đó là điều đầu tiên Chúa khích lệ các môn đệ. Chúa vừa nói với họ về sự chăm sóc yêu thương quan phòng của Chúa Cha, đấng quan tâm tới những hoa huệ ngoài đồng và chim chóc trên bầu trời. Vì thế, Chúa càng quan tâm hơn tới các con cái của người. Do đó, không cần phải cơ cực và lo lắng. Lịch sử chúng ta nằm chắc trong tay Thiên Chúa. Thật là điều làm cho tâm hồn chúng ta phấn khởi lời Chúa Giêsu mời gọi đừng sợ. Thực vậy, nhiều khi chúng ta cảm thấy bị cầm hãm trong một tâm tình thiếu tín thác và lo lắng. Lo sợ sẽ không thành công, không được nhìn nhận và yêu mến, không thực hiện được những dự án của chúng ta, không bao giờ hạnh phúc, vân vân. Vì thế, chúng ta miệt mài tìm kiếm những giải pháp, tìm vài khoảng trống để tiến thân, để tích trữ của cải và giàu sang, để được an ninh vững chắc, và rốt cuộc, chúng ta sống trong lo lắng, trong bận tâm liên lỉ. Trái lại, khi Giêsu trấn an chúng ta, các con đừng sợ, hãy tín thác nơi Chúa Cha, đấng muốn ban cho các con tất cả những gì chúng ta thực sự cần. Người đã ban cho chúng ta con của người, nước trời, và luôn đồng hành với các con trong sự quan phòng của người, chăm sóc các con mỗi ngày. Đừng sợ, đó là điều chắc chắn tâm hồn cần gắn bó. Nhưng biết Chúa yêu thương canh chừng chăm sóc chúng ta, điều không cho phép chúng ta ngủ mê để cho mình trở nên lười biếng. Trái lại, chúng ta phải tỉnh thức, cảnh giác. Thật vậy, yêu thương có nghĩa là quan tâm tới người khác, nhận ra những nhu cầu của họ, sẵn sàng lắng nghe và đón nhận, luôn sẵn sàng. Tiếp đến, các con hãy sẵn sàng. Đó là lời mời gọi thứ hai hôm nay. Đó là sự khôn ngoan theo tinh thần Kitô. Chúa Giêsu nhiều lần lặp lại lời mời gọi này, và ngày hôm nay qua ba dụ ngôn ngắn tập trung vào một chủ nhà. Dụ ngôn thứ nhất, chủ nhà bất ngờ từ tiệc cưới trở về. Dụ ngôn thứ hai, đừng để mình bị kẻ trộm bất ngờ ra tay. Và trong dụ ngôn thứ ba là người từ một hành trình lâu dài trở về nhà. Trong tất cả ba dụ ngôn đều có cùng một sứ điệp, đó là cần phải tỉnh thức, đừng ngủ quên, nghĩa là đừng lãng trí, đừng chiều theo lười biếng nội tâm, vì cả trong những tình cảnh chúng ta không ngờ, Chúa đến. Rồi Đức Thánh Cha nhận định, vào cuối đời chúng ta, Chúa sẽ yêu cầu kết toán về những của cải Chúa giao cho chúng ta. Vì thế, tỉnh thức cũng có nghĩa là có tinh thần trách nhiệm, nghĩa là gìn giữ và quản trị những của cải trong sự trung thành. Chúng ta đã nhận được bao nhiêu điều, sự sống, đức tin, gia đình, những tương quan, công việc làm và cả những nơi chúng ta đang sống, thành thị, thiên nhiên. Chúng ta hãy tự hỏi, chúng ta có chăm sóc gia sản Chúa để lại cho chúng ta hay không? Chúng ta có bảo tồn vẻ đẹp hay chúng ta chỉ sử dụng của cải cho chúng ta theo những tùy tiện của chúng ta trong lúc này. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy tiến bước mà không sợ hãi, với xác tín chắc chắn Chúa luôn đồng hành với chúng ta. Và chúng ta hãy tỉnh thức để đừng xảy ra là chúng ta đang ngủ khi Chúa đi qua. Và Đức Thánh Cha kết luận:
Ci aiuti la Vergine Maria che ha colto la visita del Signore e con prontezza e generosità ha detto il suo eccomi.
Xin mẹ Maria trợ giúp chúng ta. Mẹ đã đón nhận cuộc viếng thăm của Chúa và mẹ đã mau mắn quảng đại thưa rằng: Này con đây. Cái đó, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini, Salve Maria.
Ave
Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus frutto ventris Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Dice Ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus frutto ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus frutto ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Gentis.
Ut digni officiamur promissionibus Christi.
Gratiam tua, quae sum Domine mentibus nostris infunde, ut angelo annunciante, Christi fili tui incarnationem coniovimus, per passionem eius ad crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sin nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc et usque in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, desidero salutare con soddisfazione la partenza dai porti dell'Ucraina delle prime navi cariche di cereali. Questo passo dimostra che è possibile dialogare e raggiungere risultati concreti che giovano tutti.
Tôi vui mừng chào đón sự khởi hành từ các cảng của Ukraine, những con tàu đầu tiên chở ngũ cốc. Bước tiến này chứng tỏ là có thể đối thoại để đạt tới những kết quả cụ thể giúp ích cho tất cả mọi người. Vì thế, biến cố này cũng là một dấu chỉ hy vọng, và tôi thành tâm cầu mong khi theo con đường này, người ta có thể chấm dứt các cuộc xung đột và đi tới một nền hòa bình công chính và lâu bền. Đức Thánh Cha nói thêm rằng:
Ho preso con dolore la notizia dell'incidente stradale avvenuto ieri mattina in Croazia. Alcuni pellegrini polacchi diretti a Međugorje hanno perso la vita e altri sono rimasti feriti. La Madonna interceda per tutti loro, per i familiari.
Tôi đau buồn khi hay tin tai nạn giao thông xảy ra vào sáng thứ Bảy, mùng 6 tháng 8 vừa qua tại Croatia. Một số tín hữu Ba Lan thi hành hương lễ du đã bị thiệt mạng và một số khác bị thương. Xin Đức Mẹ chuyển cầu cho tất cả và thân nhân của họ. Báo chí cho biết có 12 người bị thiệt mạng, trong đó có 3 linh mục và 6 nữ tù. Ngoài ra, có 34 người bị thương. Rồi Đức Thánh Cha cũng nhắc đến các bạn trẻ Âu Châu, Chủ nhật mùng 7 tháng 8 này kết thúc cuộc hành hương tại đền thánh Jacobe ở Santiago de Compostela, Tây Ban Nha. Năm thánh Jacobe bị hoãn lại hồi năm ngoái.
Oggi è la giornata culminante del pellegrinaggio europeo dei giovani a Santiago di Compostela, rinviato dall'anno scorso che era anno santo compostellano.
Đức Thánh Cha nói, tôi vui mừng và chân thành chúc lành cho mỗi bạn trẻ đã tham dự, đồng thời chúc lành cho những người đã làm việc để tổ chức và đồng hành trong biến cố này. Ước gì đời sống của anh chị em luôn là một hành trình với Chúa Giêsu Kitô, tiến về Thiên Chúa và anh chị em, một hành trình trong phục vụ và vui tươi. Sau cùng, Đức Thánh Cha chào thăm các nhóm hành hương, các phái đoàn từ nhiều nước đến tham dự buổi đọc kinh.
Ora rivolgo un saluto a tutti voi, romani, pellegrini di vari paesi.
Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người một Chúa Nhật an lành, đồng thời xin họ đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
Auguro a tutti una buona domenica. Per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giảng dụng của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phaero trưa Chủ nhật mùng 7 tháng 8 vừa qua. Mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Trở về một con rất riêng tư trong Giêsu đấng chở che đỡ nơi một gói riêng tư trong lòng con xin dành cho Chúa một gói riêng tư trong lòng con Chúa thương ngự trị Chúa là điểm hẹn nơi con phát xuất ra đi dẫn thân cho cuộc đời nhân trần Chúa là điểm cao nơi con trở lại để sống trong ân tình nguồn vui phút an bình
cho tôi xin một phút bình yên để lắng nghe điều kỳ diệu trong cuộc sống cho tôi quên những chuyện muộn phiền để chữa lành vết xước trong tâm hồn cho tôi ca bài ca tình yêu sự sống, vì đó là điều đáng giá hơn tất cả của cải trên thế gian này. Quý vị và các bạn thân mến, người ta quan sát thấy, những cư dân ở đảo Hawaii có đời sống nhàn tản và bình yên. Họ yêu thích và sống gần gũi với thiên nhiên. Buổi sáng, họ dành một khoảng thời gian để trấn tĩnh tâm trí. Hít thở không khí, tỏ lòng biết ơn về mọi điều. Buổi chiều, họ thanh lọc tâm trí bằng cách rũ bỏ những điều tiêu cực, học cách tha thứ để cải biến cuộc đời. Các bậc trưởng lão ở đó khuyên mọi người nên thiền định 2 lần trong 1 ngày. Lần thứ nhất vào lúc bình minh, để cảm tạ năng lượng vũ trụ. Lần thứ hai vào buổi chiều tối, để thanh lọc mình khỏi những điều tiêu cực, giúp cho cuộc sống thêm hạnh phúc. Thân thể cần được tắm rửa thế nào, thì tâm hồn cũng cần được thanh lọc như vậy, để tránh những điều bế tắc, u mê. Y học cho biết, khi một bệnh nhân bị chứng bại liệt nửa người, đó là vì họ đã bị tắc nghẽn một mạch máu ở vị trí quan trọng trên não bộ, khiến cho chân tay tê liệt. Cách chữa trị không chỉ là xoa bóp các chi vị liệt, mà phải khai thông mạch máu đang bị nghẽn. Cũng vậy, có lúc vì những va đập trong cuộc sống, những đổ vỡ trong tương quan, khiến tâm hồn ta dao động, hoảng loạn, rối bời. Cảm xúc dồn dập tác động đến hơi thở và nhịp tim. Lúc này, ta cần dừng lại, hít thở chậm đều để điều chỉnh nhịp thở, giúp thân tâm cân bằng. Cuộc sống quá nhiều công việc, ồn ào và hối hả. Có những lúc chúng ta cũng cần giây phút tĩnh lặng. Tĩnh lặng không phải là trạng thái thụ động, bế tắc, nhưng là lúc tâm hồn thu tích năng lượng. Mỗi ngày chúng ta tiêu tốn biết bao năng lượng vào công việc, học hành, vui chơi giải trí, khiến cho cơ thể mệt mỏi và có thể kiệt sức. Hãy dành thời gian để nghỉ ngơi, thu tích năng lượng cho hành trình dài nếu không muốn bị thụt lùi. Tĩnh lặng còn là để lắng nghe lòng mình, gạn lọc cặn bã đục dơ, giúp con mắt tâm hồn được trong sáng. Trong sách Thánh Tịnh với 150 ca khúc, hẳn là tác giả phải trầm mình trong thinh lặng để viết lên những bài ca chép tuyệt, ca ngợi kỳ công của đấng tạo hóa. Vinh hiển Chúa nguyện muôn năm tồn tại, công trình Chúa làm Chúa được hân hoan. Chúa nhìn đất thấp, đất run lẩy bẩy, người chạm núi cao, núi tỏa khói mịt mù. Suốt cuộc đời, tôi sẽ ca mừng Chúa, sống ngày nào xin đàn hát kính Thiên Chúa của tôi. Nguyện tiếng lòng tôi làm cho người vui thỏa, đối với tôi niềm vui là chính Chúa. 150 bài thánh vịnh với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, lúc trầm lúc bổng, lúc hân hoan phấn khởi, xen lẫn nỗi phát quải bi thương. Tất cả là tâm tình cầu nguyện của đoàn dân ngưỡng vọng lên Thiên Chúa. Trong đời sống thiêng liêng, chúng ta cũng cần trở vào căn phòng nội tâm để lắng nghe tiếng Chúa, để nhận biết chính mình với những góc khuất đầy lầm lỗi yếu đuối, với những hoang mang lạc lối giữa trăm ngàn ngã rẽ. Có ngã rẽ về chốn phồn hoa đô thị, hưởng thụ vật chất, có nẻo về của những hy sinh từ bỏ. Đôi lúc chúng ta cũng băn khoăn tự hỏi, làm sao để nhận biết con đường Chúa mời gọi, làm sao để khỏi lạc lối yêu thương. Chân lý không phải là vật thể cho ta nắm giữ, nhưng phải cảm nghiệm bằng đức tin và sự khiêm tốn lắng nghe. Thiên Chúa là tình yêu, người luôn lắng nghe và thấu cảm tiếng lòng của con người. Loài người càng tội lỗi bao nhiêu, Thiên Chúa càng thể hiện lòng thương xót sâu rộng bấy nhiêu. Tình yêu Thiên Chúa phủ lấp muôn vàn yếu đuối và tội lỗi của loài người. Với lòng tin và lời khẩn nguyện của con người, Chúa Giêsu đã chữa lành bao nhiêu số phận, bao người đau khổ tội lỗi. Lạy Chúa là nguồn mạch sự sống và khôn ngoan, xin cho chúng con luôn có sự gắn kết với Chúa trong cầu nguyện, để kín múc nguồn mạch sống thánh thiêng và để tâm hồn được niềm vui an hòa. Amen.
Giữa những dao động của nhân thế nội trôi, giữa những sục sôi tranh chấp trong kiếp người, giữa những đẹp tươi hay ê chê thất bại, con xin dành một cõi rất riêng tư cho Giêsu đấng tình yêu thắm sâu. Một cõi riêng tư trong lòng con xin dành cho Chúa, một cõi riêng tư trong lòng con Chúa thương ngự trị. Là điểm hẹn lời con phát xuất ra đi dẫn thân cho cuộc đời nhân trần.
Chúa là điểm cao nơi con trở lại để sống trong ân tình nguồn vui phút an bình.
Giữa những buồn hoài và lo lắng ngày mai, giữa những đổi thay được mất hơn thua này, giữa những cuồng say đam mê trần gian này, xin giữ lại một con rất riêng tư cho Giêsu, đừng là nơi náu thân. Một gói riêng tư trong lòng con xin dành cho Chúa, một gói riêng tư trong lòng con Chúa thương ngự trị. Chúa là điểm hẹn nơi con phát xuất ra đi dẫn thân cho cuộc đời nhân trần. Chúa là điểm cao nơi con trở lại để sống trong ân tình nguồn vui phút an bình. Giữa lúc cuộc đời bị nhân thế cười chê, giữa lúc bỏ bê lê bước trong hoang dại, giữa lúc hòa tái không ai người đoái hoài, xin trở về một con rất riêng tư trong Giêsu, đừng chờ che đỡ nàng. Một gói riêng tư trong lòng con xin dành cho Chúa, một gói riêng tư trong lòng con Chúa thương ngự trị. Chúa là điểm hẹn nơi con phát xuất ra đi dẫn thân.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.